Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 63 với đề tài Chúa Giê-xu chữa lành người điếc, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 7 từ câu 31 đến câu 37. Mời quý tín giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 7 từ câu 31 đến câu 37, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu lìa bờ cõi thành Ti-rơ, qua thành Si-đôn và trải địa phận Đê-ca-bô-lơ đến biển Ga-li-lê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn, Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả, người nói rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu cấm chúng cho nói điều đó cùng ai, song Ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng, Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi rời khỏi thành Ti-rơ và Si-đôn, Chúa Giê-xu đi vào địa phận nào? Tại sao? Câu hỏi thứ hai: tình trạng của người được đem đến với Chúa Giê-xu như thế nào? Tại sao họ đem anh ta đến với Chúa? Câu hỏi thứ ba: cách Chúa Giê-xu chữa cho người này như thế nào? Câu hỏi thứ tư: bạn đáp ứng thế nào qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi rời khỏi thành Ti-rơ và Si-đôn, Chúa Giê-xu đi vào địa phận nào? Tại sao? Chúa Giê-xu đang lìa khỏi hai thành phố dân ngoại Ti-rơ và Si-đôn để quay về miền biển Ga-li-lê. Chúa và các môn đồ, thay vì đi thẳng vào xứ Do Thái, thì câu 31 cho chúng ta biết họ đã trải qua địa phận Đê-ca-bô-lơ, hay còn gọi là vùng 10 thành phố, nằm về phía đông của sông Giô-đanh. Nếu nhìn vào bản đồ xứ Palestine trong thời Tân Ước, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đã làm một cuộc hành trình khá dài và tốn nhiều thời gian. Người ta ước tính rằng họ đã phải mất từ 6 đến 8 tháng ở đó. Đây là những tháng chức vụ của Chúa Giê-xu mà chúng ta không được nghe ông Mát tường thuật lại. Tuy nhiên, trong những bài học vừa qua, chúng ta thấy luôn có nhiều sự dồn ép, thách thức, đè nặng trên chức vụ của Chúa Giê-xu mà dường như khó có thể mang nổi. Nào là gánh nặng về đoàn dân đông với nhu cầu càng ngày càng lớn, sự chống đối của chính quyền liên quan đến luật pháp và lời truyền khẩu càng lúc càng gia tăng. Sự căng thẳng về thời gian bởi những ngày cuối cùng của chức vụ Ngài trên đất cũng sắp kết thúc. Sự bận rộn suốt ngày hầu như không có thì giờ để nghỉ ngơi hay ăn uống, kéo theo sự mệt mỏi rã rời của thân xác, ảnh hưởng đến tinh thần. Cho nên, Chúa Giê-xu cần có thời gian nghỉ ngơi, yên lặng trước khi tiếp tục đối diện với nhiều áp lực đang chờ đợi Ngài ở phía trước. Vả lại, Chúa thấy các môn đồ cũng cần có thời gian ở riêng với Ngài nhiều hơn cho sự dạy dỗ và huấn luyện. Do đó, khu vực dân ngoại có lẽ là nơi duy nhất để Ngài có thể tự do khỏi những áp lực từ bên ngoài. Đối với Chúa Giê-xu, sự yên tĩnh lúc này là nhu cầu hết sức cần thiết cho sự phục hồi về mặt thể xác cũng như làm tươi mới sâu sắc về mặt tâm linh. Trước đây, dân chúng miền Giê-sa-rê đã từng yêu cầu Chúa Giê-xu rời khỏi xứ của họ bởi Ngài đã đuổi một đạo quân tà ma ra khỏi người Giê-sa-rê bị chúng ám. Dân chúng miền này thay vì vui mừng khi thấy có một người anh em khốn khổ của họ đã được chữa lành khỏi bầy quỷ dữ, thì họ đã xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Theo Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 13 đến câu 17. Giờ đây, khi Ngài trải qua vùng Decapolis, không giống như dân miền Giê-sa-rê, dân chúng tại những thành phố này đã vui mừng giang tay rộng mở đón tiếp Ngài và nhờ Ngài giúp đỡ họ. Câu 32. Vì sao có sự trái ngược này? Câu trả lời được tìm thấy trong Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 19 đến câu 20. Khi kẻ bị quỷ ám kia đã được chữa lành xin ở lại với Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: "Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào." Vậy, người đi đồn ra trong xứ Decapolis những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình, ai nấy đều lấy làm lạ. Qua sự làm chứng của người này, dân thành Decapolis đã sẵn sàng nghênh tiếp Ngài. Vâng lời, tích cực ra đi làm chứng về ơn cứu rỗi Chúa đã làm trên đời sống mình qua công tác cá nhân chứng đạo, bao giờ cũng đem lại nhiều kết quả lớn lao cho công việc nhà Ngài. Do đó, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Câu hỏi thứ hai, tình trạng của người được đem đến với Chúa Giê-xu như thế nào? Tại sao họ đem anh ta đến với Chúa? Khi Chúa Giê-xu đến địa phận Decapolis, câu 32 ghi, người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Đương thời Chúa Giê-xu, người điếc thường bị người ta đánh giá thấp bởi người đó không thể giao tiếp hay đáp ứng hiệu quả với những người xung quanh mình. Có lẽ người điếc này bị tổn thương hoặc khi sinh ra đời anh đã bị điếc rồi. Nhưng cho dù bởi nguyên do nào đi chăng nữa, thì người này suốt đời cũng sẽ không bao giờ có thể nghe được bất cứ âm thanh và tiếng nói nào quanh mình. Vả lại, không những người này bị điếc mà còn bị trở ngại khi nói năng, anh ta bị ngọng. Điếc và ngọng là hai điều luôn đi đôi với nhau. Vì một người điếc thì sẽ không thể nào nghe hoặc nghe rất kém nên không thể tập nói, do đó không thể sử dụng giọng nói của mình cho chính xác. Tình trạng của người vừa điếc vừa ngọng này thật rất đáng thương, nhưng trong những ngày đó đã có nhiều người xung quanh quan tâm đến anh. Họ nghe nói rằng Chúa Giê-xu đang trải qua xứ họ, nên họ liền đem người bạn điếc của mình đến gặp Chúa Giê-xu và xin Ngài đặt tay trên người. Họ tin rằng Ngài đã từng đuổi cả một đạo binh ma quỷ ra khỏi kẻ bị quỷ ám kia, thì Ngài cũng có thể chữa lành cho kẻ tàn tật đáng thương này. Câu hỏi thứ ba, cách Chúa Giê-xu chữa cho người này như thế nào? Đầu tiên, Chúa đem riêng người ra cách xa đám đông. Đám đông đang trông mong Chúa Giê-xu đưa tay đặt trên người này để chữa lành cho người. Nhưng Chúa Giê-xu từ chối, không đặt tay theo như điều họ mong muốn. Ngài bèn đem riêng người ra tách biệt khỏi đám đông. Thứ nhất, có lẽ Ngài tránh cho con người khốn khổ này khỏi mặc cảm về sự ngọng nghịu, điếc lát của mình. Và khi tách khỏi đám đông, anh dễ tập trung vào chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Thứ hai, Ngài muốn cho người này biết nhu cầu của mình và nhận biết Ngài là đấng duy nhất sẽ đem đến cho anh sự chữa lành và sự cứu rỗi. Vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ngoài danh Chúa Giê-xu để nhờ đó mà anh được cứu. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 4, câu 12. Thứ ba, dù anh là con người với nhiều khiếm khuyết, nhưng Chúa vẫn yêu thương và đặc biệt chữa lành cho anh, nhưng không theo cách con người thông thường nghĩ về Ngài. Dù khiếm khuyết, nhưng anh rất đặc biệt đối với Ngài và Ngài sẽ tôn cao mối quan hệ đặc biệt đó trong những cách thức xử lý của Ngài đối với anh. Chúa để ngón tay vào lỗ tai anh. Ngài xức nước bọt vào lưỡi người câm trước khi chữa bệnh. Thật ra, Chúa không cần phải làm những điều này, nhưng dường như Chúa đang ra sức đánh thức đức tin trong tấm lòng của anh ta. Ngài đang tìm cách cho người này hiểu rằng có một điều gì đó vĩ đại sắp xảy ra trong đời sống của anh và chắc chắn sẽ đem đến cho anh một sự đổi thay đến tận đời đời. Chúa ngửa mặt lên trời và thở ra. Hành động ngửa mặt lên trời và thở ra bày tỏ Ngài nương cậy vào Đức Chúa Cha trên trời. Chúa Giêsu thường nhìn lên trời và mong mỏi tìm sự vùa giúp cho Ngài khi Ngài đang có cần. Ngài đã làm điều này khi tiếp lấy 2 con cá và 5 cái bánh, ngước mắt lên trời tạ ơn rồi bẻ bánh ra mà trao cho các môn đồ, theo Phúc Âm Mát chương 6 câu 41. Tại ngôi mộ của La-sa-rơ, trước khi kêu lên một tiếng lớn rằng: "Hỡi La-sa-rơ, hãy ra!", Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: "Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì Ngài đã nhậm lời tôi", theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 44. Cuối cùng Chúa nói Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Câu này vừa là một mệnh lệnh hãy mở ra, vừa có thể là lời yêu cầu người điếc lặp lại theo Chúa từ đó. Khi Chúa Giêsu phán ra lời này, 2 lỗ tai của người kia được chữa lành và lưỡi người được thông thả. Anh ta có thể nghe được và có thể lời đầu tiên anh đã nói là lặp lại rõ ràng Ephphatha, hãy mở ra. Đúng là một phép lạ diệu kỳ. Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bị điếc và ngọng bằng một tiến trình khá phức tạp. Điều này cho thấy Chúa quan tâm đến từng cá nhân. Ngài để ý đến từng người và Chúa giải quyết mọi vấn đề theo cách riêng rẽ, tùy từng trường hợp. Chúa Giêsu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, theo Hebrew chương 13 câu 8. Quyền năng và tình yêu của Ngài vẫn không thay đổi. Chúa đã quan tâm chữa lành cho một người ngọng, điếc ngày xưa, thì ngày nay Chúa cũng sẽ sẵn sàng chữa lành cho mỗi chúng ta khi chúng ta chạy đến với Ngài. Câu hỏi thứ 4, bạn đáp ứng thế nào qua bài học này? Qua phép lạ chữa lành kỳ diệu của Chúa, bạn và tôi có thể cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng: Lạy Chúa, xin cho con thấy được Chúa thương con là một ân huệ đặc biệt. Xin thêm đức tin để con hết lòng nương cậy nơi Chúa mỗi ngày. Xin đụng đến lỗ tai con để con có thể nghe rõ tiếng phán của Ngài. Xin mở miệng con để con ca ngợi tình yêu và quyền năng vĩ đại của Ngài cho mọi người. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã quan tâm đến con, cho dù con chỉ là một người nhỏ bé trong hàng tỷ người trên thế giới này. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 7 từ câu 31 đến câu 37 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 64 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao nhiêu điều rằng thánh xương ngâm trên đường phục hoàn, duy công nghiệp Giêsu trên cây gỗ nghĩa nhân kiếm toàn, là nền bàn ơn chứng cứu cất hết bao kinh hoàng. Hình ta đã cứu chẳng do bập vơi vào, duy ân điển cứu ta hoàn toàn. Tại thập tự giá chứng cứu huyết Chúa.